Đây có vị đồng tu ở Quảng Đông. Câu hỏi này cùng với câu hỏi thứ nhất giống nhau, là hỏi về niệm Phật. Ở phía trước đã có giảng rồi, ở chỗ này lại hỏi thêm. Có một vị tăng tu khổ hạnh, chấp trì giới tỳ kheo, ôm bình bát đi khất thực, ngồi ở ngoài đồng, chỉ tiếp nhận tứ sự cúng dường, không nhận tiền bạc. Gần đây rất là nổi tiếng. Hiện nay có người nói vị tăng này đắp y ôm bình bát đi khất thực, làm tổn hại hình tượng của Phật giáo. Trong lòng đệ tử có nghi hoặc. Đắp y ôm bình bát đi khất thực là như pháp, không phải làm tổn hại hình tượng của Phật giáo. Ngày nay vấn đề của ông ta, tức là ông ta truyền pháp tu trái với kinh luận. Vấn đề là ở tại đây, tu khổ hạnh rất đáng được khen ngợi. Điều này lúc chúng tôi đang giảng kinh cũng đã nói rất nhiều. Chúng tôi chưa thấy qua vị tăng này, tôi chỉ xem qua tập bút ký của ông ta. Có người đem cho tôi xem tập bút ký của ông ta. Chúng ta phải nên y pháp bất y nhân. Đó là sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chỉ dạy cho hàng đệ tử đời sau. Phật không còn tại thế, chúng ta nương nhờ ai? Cho nên Phật khai thị sau cùng cho chúng ta, đó là tứ y pháp. Y pháp bất y nhân, pháp là kinh điển, nhất định phải lấy kinh điển làm tiêu chuẩn. Chú giải kinh luận của Tổ sư Đại Đức, chúng ta có thể dùng chú giải của Tổ sư Đại Đức làm tham khảo, nhưng chúng ta nhất định phải y cứ kinh điển. Đạo lý trong kinh điển quá sâu, nên Tổ sư Đại Đức giảng giải cho chúng ta, tự chúng ta phải có trí huệ, phải biết phân biệt các ngài giảng có hợp với đạo lý của trong kinh điển hay không. Hợp với đạo lý thì có thể tiếp nhận. Nếu các ngài giảng trái với ý nghĩa của trong kinh điển thì chúng ta không thể tiếp nhận, thì không nên nghe. Cho nên từ xưa đến nay, chú giải của kinh điển rất là nhiều, được lưu truyền thì không nhiều. Là nguyên nhân gì? Là vì phải trải qua lịch đại cao tăng đại đức kiểm duyệt, nhận thấy bộ chú giải này có vấn đề thì người ta không cho phát hành. Vào xưa kia muốn in kinh sách phát hành rất là khó khăn, phải khắc vào chữ bản in gỗ, không như hiện nay ngành ấn lót phát triển dùng máy móc in chụp. Xưa kia in kinh sách giá vốn rất cao, nếu bộ chú giải nào không hợp tiêu chuẩn thì không có người muốn đem tiền ra để in kinh sách phát hành. Cho nên in kinh sách để phát hành đều là chọn lựa kỹ lưỡng, không phải chọn cái hay nhất được mọi người đều công nhận. Không thành vấn đề mới cho in ra lưu truyền. Chúng ta không thể không biết điều này. Cũng như những tác phẩm của một nhà văn, như tám nhà văn của trong đời nhà Tống, hoặc là thơ của đời nhà Đường Trung Quốc, văn của đời nhà Tống, những tác phẩm của họ quá nhiều, nhưng được lưu truyền thì không có bao nhiêu. Trong sức tưởng tượng của tôi chỉ có 1/10 tự mình sáng tác, có lẽ không được hay nhất, cho nên không thể phát hành. Chỉ có thể trong rất nhiều tác phẩm chọn ra bài nào hay nhất, in ra lưu truyền cho đời sau. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này, cho nên chúng ta phải ghi nhớ y pháp bất y nhân. Cái pháp này của ông ta ở trong kinh điển Tịnh Tông của chúng ta không có. chúng tôi lại nghĩ đến phương pháp ngũ hội niệm Phật của Thiền sư Pháp Chiếu cũng không có lưu truyền. Đó là nguyên nhân gì? Là do Bồ Tát nói, là Văn Thù Bồ Tát nói. Không phải là do Phật nói. Bồ Tát có thể nói cho một người nào đó, không phải nói cho đại chúng. Còn Phật thì nói cho tất cả đại chúng. Bồ Tát nói cho người nào thì người đó được lợi ích. Có lẽ vị Pháp sư này gặp được người nào đó truyền cho ông ta, chúng ta không được biết. Pháp này đối với cá nhân ông ta thì có lợi ích, còn đối với người khác thì chưa chắc có lợi ích. Thì cũng như thầy thuốc xem bệnh vậy, căn bệnh của mỗi một người khác nhau, chỉ riêng Phật cho thuốc là có thể lợi ích phổ biến cho tất cả chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật cho toa thuốc là lợi ích cho tất cả chúng sanh, tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên Phật dạy cho chúng ta y pháp bất y nhân. Thứ hai là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Cái gì gọi là liễu nghĩa? Tức là trong đời này chúng ta tu hành mà có thể giúp cho chúng ta liễu sanh tử, giúp cho chúng ta thoát ly luân hồi, giúp cho chúng ta vãng sanh về cực lạc thế giới thì gọi là liễu nghĩa. Nếu cái phương pháp này mà không thể giúp cho chúng ta liễu sanh thoát tử, trong đời này không thể thành tựu Phật đạo, thì không gọi là liễu nghĩa. Thứ ba là dạy cho chúng ta y liễu y nghĩa bất y ngữ. Lời dạy này rất hay, đã giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều nghi vấn. Chúng ta y theo ý nghĩa của trong kinh điển, không nhất định tuân theo lời nói và văn tự của nó. Bởi vì Phật biết được sau khi Phật diệt độ, kinh điển sẽ lưu truyền khắp trên thế giới. Kinh điển nguyên văn là phạn văn, nhất định phải trải qua phiên dịch. Thông qua phiên dịch, có số người đối với kinh điển đã phiên dịch họ không tin sự phiên dịch có đúng ý nghĩa nguyên văn hay không, có dịch sai hay không, xảy ra rất nhiều vấn đề như vậy. Cho nên Phật dạy cho chúng ta y nghĩa bất y ngữ, thì những vấn đề này đã giải quyết, chỉ cần đúng ý nghĩa thì được rồi. Lời nói nhiều nói ít, nói sâu nói cạn cũng không quan hệ. Điều thứ tư rất quan trọng, y trí bất y thức. Trí là lý trí, thức là cảm tình. Chúng ta học Phật nhất định phải y lý trí, không thể dùng cảm tình. Dùng cảm tình thì sẽ sai lầm. Cho nên Phật khai thị tứ y pháp này là để cho những hàng đệ tử đời sau chúng ta có chỗ để nương tựa. Chúng ta đọc trong chú giải của họ mà không đúng với tứ y pháp của Phật đã dạy, thì chúng ta vẫn phải y theo kinh điển để tu hành, y theo tam kinh nhất luận hoặc là ngũ kinh nhất luận cũng không thành vấn đề. Đây có vị đồng tu đến từ Hắc Long Giang. Vị cư sĩ này là ở thị xã Bắc An. Ở trong thị xã có ba ngôi tự viện, còn muốn phát tâm vì chúng sanh làm việc. Nhưng trong tình thế hiện nay là nên xây dựng niệm Phật đường hay là nên cứu trợ cho những người khốn khổ, xin Pháp Sư từ bi khai thị. Hai việc này chúng ta đều phải làm, cũng phải làm cứu trợ, cũng phải xây dựng niệm Phật đường. Cứu trợ là cứu nguy. Chúng ta phải ra đây gia tay cứu giúp những người bị nạn, phải hết lòng tận tâm giúp đỡ cho họ. Xây dựng niệm Phật đường mới là thật sự giải quyết vấn đề. Thật sự giải quyết được tai nạn, vãng sanh cực lạc thế giới không còn có tai nạn nữa. Nếu không vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thì không thể tránh khỏi tai nạn trong thế giới này. Tai nạn từ đâu mà có? Quý vị đều biết được, trong Phật Pháp thường gọi là cộng nghiệp sở cảm. Hiện nay cái thế gian này, cộng nghiệp của mọi người là gì? Chúng tôi thường hay nói là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, khởi tâm động niệm hại người lợi ta. Ngày nay trên toàn thế giới, bạn đã nhìn thấy, đã nghe được những chuyện này, đâu đâu cũng có. Mỗi ngày quý vị đọc báo chí, nghe tin tức, đều có thể biết được. Lại tỉ mỉ mà xem xét tất cả nhân sự ở chung quanh chúng ta, bạn cũng sẽ phát hiện tai nạn ở đâu? Tai nạn ở trong những chuyện này càng ngày càng nhiều, nó không có giảm bớt, vì không còn nhân nghĩa đạo đức nữa. Cho nên sự xung đột năm nay nhiều hơn năm ngoái, tai hại càng lúc càng nghiêm trọng. Đây là chuyện rất là đáng lo ngại. Thế giới có thể hòa bình hay không? Sự xung đột có thể hóa giải hay không? Muốn hóa giải sự xung đột, chỉ cần một bên chịu nhường bước, một bên chịu ngừng tay, thì vấn đề này mới có thể giải quyết được. Nếu hai bên không chịu nhường bước, thì mối thù này càng kết càng sâu, oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Chẳng những đời này mà đời sau vẫn còn báo, vĩnh viễn báo không hết. Cho nên nếu muốn hóa giải cái vấn đề này, chỉ có nhờ vào sự giáo dục của tôn giáo. Sự giáo dục của tôn giáo nếu chỉ trong đạo tràng của chúng ta, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cho nên sự giáo dục của tôn giáo, tôi thường hay nói, phải để cho toàn cả địa cầu, phải giáo dục toàn dân. Phương pháp giáo dục cho toàn dân chỉ có dùng viễn trình giáo học, tức là dùng truyền hình, dùng mạng lưới internet, dùng thông tin mỗi ngày giảng giải. Bây giờ phương pháp này chưa được phổ biến, chúng tôi mới bắt đầu làm. Chúng tôi sử dụng mạng lưới internet đã có 6 năm. Chúng tôi dùng truyền hình cũng mới 1 năm rưỡi. Chúng tôi không ngừng đẩy mạnh cách giáo học này, cương quyết không có giải đãi. Tôi tin rằng trong 10 năm, 20 năm thì có thể thấy được hiệu quả. Nếu nói trong vài năm mà thấy được hiệu quả thì không có chuyện như vậy. Chúng tôi thật sự rất cố gắng đang thực hành. Chúng tôi đang hoạt động trên quốc tế, chỉ là muốn khuyên mọi người cùng nhau thực hiện công việc xúc tiến hòa bình. Đây là vị đồng tu ở Hồng Kông. Vị này hỏi, hôm qua con nghe sư phụ nói, gần đây khoa học gia phát hiện nguồn gốc của vũ trụ là do một nguyên điểm rất nhỏ bùng nổ mà thành. Do đó mới nói vạn sự vạn vật trong vũ trụ là không mà sanh có. Sự suy đoán này có phải là trái với luật nhân quả của hiện tượng nhân quả vạn sự vạn vật trong vũ trụ hay không? Từ trên luật nhân quả mà nói thì không có trái nghịch. Gần đây, cơ quan nghiên cứu không gian nước Mỹ đã phát ra tin tức, chúng tôi có vị đồng tu đem phần văn kiện này dịch ra cho tôi xem, thì chúng tôi mới biết được gần đây có nói ra ba điều. Một là thời gian, hai là không gian không còn tồn tại, là hư huyễn không thật. Ở trong điều kiện nào đó thì thời gian và không gian đều là không. Cách nói này tương ứng với trong kinh Phật đã nói. Điều thứ ba là hiện tượng vật chất không mà sanh có, đó là xưa kia không có ai nói qua. Cách nói này tương đồng với Phật Pháp đã nói. Phật Pháp gọi là vật chất. Phật Pháp gọi vật chất là tướng phần. Tướng phần của ai lại gia thức không là tự chứng phần. Là tự chứng phần của ai là giải thích. Danh từ của nó gọi là tự chứng phần. Tự chứng phần không phải là vật chất. Trong Pháp Đại Thừa thường gọi là chân như bản tánh. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm thì gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cái tâm này là duy tâm sở hiện, tức là trong Pháp Tướng Tông gọi là tự chứng phần của ai lại gia thức, là do nó biến hiện ra vật chất. Đích thật là không mà sanh có, nhưng sau khi biến hiện ra thì sát na sanh diệt. Ngày nay chúng ta cảm nhận hiện tượng vật chất là tương tục tướng. Trong Kinh Kim Cang gọi là như xương cũng như điện. Chân tướng của nó là sát na sanh diệt. Chúng ta nhìn thấy là tương tục tướng, bạn không có cách nào nhìn thấy được chân tướng của nó. Đó là tôi thường nói rất nhiều lần, tốc độ sanh diệt của chân tướng chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Trong Kinh Phật thường gọi là không thể nghĩ bàn. Đó là chân tướng. Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm có nói đến vấn đề này rất nhiều, đã giảng hết mười mấy tiếng đồng hồ, giảng về tốc độ của sanh diệt. Tôi giảng về tốc độ này đại khái là một giây phần ức vạn. Tốc độ của sanh diệt là một giây phần ức vạn. Đó là Phật tại trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã nói, cũng là dùng phương tiện mà nói, không phải nói chân thật. Ngài nói một cái búng tay có 60 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Nếu dùng cách nói này của Ngài thì một giây vẫn chưa tới 300.000 cái sanh diệt. Trong một giây chưa tới 300.000 cái sanh diệt, cái tốc độ sanh diệt đó vẫn theo không kịp ánh sáng. Ánh sáng còn nhanh hơn, còn nhanh chóng hơn. Cho nên chúng ta hiểu được đó là Đức Thế Tôn dùng phương tiện mà nói. Khi bạn hiểu rõ cái đạo lý này rồi thì bạn biết được toàn cả vũ trụ Phật đã hình dung nó đích thật là như mộng huyễn bọt bóng. Biết được là mộng huyễn bọt bóng thì tâm bạn đã định. Cái biến đó là thức biến. Thức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chuyển biến ở đâu thì thay đổi ở đó. Cho nên mới có nhất chân pháp giới, có thập pháp giới. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra, không phải là thật. Bạn ở trong phân biệt so đo chấp trước, tự tìm lấy cái khổ. Nếu bạn lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền thấy được chân tướng. Cái chân tướng đó là nhất chân pháp giới, thì cuộc sống của bạn mới bình thường. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cuộc sống của bạn không bình thường. Không bình thường thì khổ. Chẳng những lục đạo chịu khổ, thập pháp giới cũng khổ. Chỉ là trong tứ thánh pháp giới, cái khổ của nó nhẹ hơn lục đạo của chúng ta. Cái khổ của trong lục đạo rất là nghiêm trọng. Vọng tưởng chấp trước càng sâu thì càng khổ. Nếu vọng tưởng chấp trước càng ít thì sự khổ càng nhẹ. Đó là đạo lý như vậy. Phải đạt đến địa vị cao cấp của Bồ Tát. Trong Phật Pháp thường gọi là bát địa trở lên. Trong cảnh giới đó chỉ có vui không có khổ. Phải là bát địa trở lên. Muốn đạt đến bát địa trở lên là chuyện rất khó. Chúng ta hoàn toàn làm không nổi. Nhưng A-di-đà Phật thật là đại từ bi. Ngài đã mở cửa phương tiện cho chúng ta, khuyên chúng ta phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đới nghiệp vãng sanh. Cái gì gọi là đới nghiệp? Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chưa đoạn. Chưa đoạn cũng được vãng sanh, sanh đến Cực Lạc thế giới. Chỉ có một con đường này, trong 84.000 pháp môn, chỉ có một pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh, đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Cõi ta bà này, chúng ta là phàm thánh đồng cư độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là phàm thánh đồng cư độ. Nhưng phàm thánh đồng cư độ của Cực Lạc thế giới, khác với phàm thánh đồng cư độ của ta bà thế giới này. Phàm thánh đồng cư độ của Cực Lạc thế giới, sự thọ dụng của những người trong Cực Lạc thế giới như Bát Địa Bồ Tát vậy. Trong kinh thường nói, sanh đến Cực Lạc thế giới đều là A Di Việt Trí. A Di Việt Trí là Bát Địa Bồ Tát, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp khó tin. Phật không đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước mà bạn cũng có thể thành công. Ai có thể tin tưởng là nguyên nhân gì? Phật tại trong kinh nói, cái nguyên nhân và đạo lý này chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể hiểu được. Cho nên chúng ta không nên đi hỏi đó là nguyên nhân gì. Chỉ cần chúng ta tin sâu không nghi, khi sanh đến Cực Lạc thế giới thì bạn mới hỏi A Di Đà Phật, thì Ngài sẽ bảo cho bạn biết. Cái phương pháp này rất hay. Bây giờ chỉ có tin, không hoài nghi chút nào. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người, họ có thể tin, họ không có hoài nghi, họ đều được vãng sanh. Lúc họ ra đi, tướng lành hiện ra, đó là chính mắt chúng tôi trông thấy, không giả một tí nào. Cái chuyện này không thể che giấu người ta, không thể lừa gạt người ta. Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này, nhất định phải buông bỏ. Buông bỏ thì được tự tại. Bạn không buông bỏ thì bạn chịu khổ. Câu hỏi thứ hai, một người đã chết trong 49 ngày, bạn bè thân hữu vì họ làm Phật sự cầu siêu cho thân trung ấm của họ, niệm Phật suốt 49 ngày có thể siêu độ thân trung ấm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Hay là thân trung ấm tự biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới được Phật tiếp dẫn? Thân trung ấm tự biết niệm Phật có thể cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới được hay không? Bạn hỏi vấn đề này rất chính xác. Thân trung ấm có thể niệm Phật cầu sanh, cầu vãng sanh rất ít, cũng rất là hiếm có, nhưng đích thật là có. Như mẫu thân của Hồ Cư Sĩ cũng là thân trung ấm biết niệm Phật, bà ta được vãng sanh. Bà cả đời không có học Phật, sau khi chết mới học Phật. Nghĩa là thế nào? Sau khi chết trong 49 ngày, mỗi ngày mọi người niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho bà. Thân trung ấm của bà không lìa khỏi. Thân trung ấm rất cảm động khi nhận thấy nhóm người học Phật này lúc bình thường không có tiếp xúc, nay ta đã chết, vì sao họ đối xử với ta tốt như vậy? Vì sao chúng tôi biết được chuyện này? Vì bà nhập vào thân của một cô gái, trong số đồng tu có đứa con gái, bà nhập vào thân của cô gái này nói ra. Nay bà đã chết. Sau khi đã chết, bà cảm thấy không còn bệnh khổ. Căn bệnh của bà vốn rất đau đớn. Bà nói bây giờ ta rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Bà còn nói vì sao các vị đối xử với ta tốt như vậy. Thì mọi người khuyên bà niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Bà không biết cái gì gọi là cực lạc thế giới, cái gì gọi là Phật, cho nên pháp sư khai thị cho bà, giảng giải cho bà nghe. Sau khi nghe giảng giải rõ ràng thì bà muốn nghe kinh, mở máy truyền hình nghe băng giảng video của chúng tôi. Bà nghe giảng kinh Địa Tạng suốt 24 tiếng không gián đoạn. Thì bà phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Bà niệm Phật suốt 49 ngày. Trong 49 ngày bà không có đến nhập thân, cũng không biết bà đi đâu. Trên thực tế bà đang nghe kinh, bà đang niệm Phật. Đến ngày cuối cùng thì bà lại nhập thân vào đứa con gái, nói với mọi người rằng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bà vãng sanh vào hạ phẩm trung sanh. Cho nên sau khi con người đã đứt hơi, giúp họ trợ niệm 49 ngày, điều này rất quan trọng, rất là quan trọng. Thật tại mà nói, chúng tôi nghĩ rằng bà được vãng sanh là do trong đời quá khứ đã trồng thiện căn thâm hậu, trong đời quá khứ đã từng học qua cái pháp môn này. Nay bà trong đời này, bởi vì sanh trong gia đình giàu có nên đã quên đi. Nhờ thiện căn của đời quá khứ, nay lúc lâm chung thì bà được độ. Câu hỏi này của bạn, bây giờ chúng tôi đã có chứng cứ là chuyện có thật. Thân trung ấm niệm Phật được vãng sanh. Nhưng tự mình trong đời quá khứ phải có trồng thiện căn, trong đời này gặp được thiện duyên, gặp được nhiều người đến trợ niệm. Lúc đó trong niệm Phật đường có hơn 300 người đến giúp bà niệm Phật suốt 49 ngày. Cái pháp duyên này không dễ gì gặp được. Đây có vị đồng tu ở Hà Nhĩ Tân, là một cư sĩ ở Hà Nhĩ Tân. Vị này hỏi, con tổ chức một ban trợ niệm đã có mấy năm, nhưng nay có vị đồng tu khuyên con nhiều lần, trước tiên phải thành tựu cho mình, sau đó mới đi trợ niệm giúp cho người khác. Lại có những vị đồng tu khác, bạn bè đến tìm con đi trợ niệm, con không biết phải làm thế nào mới đúng. Giúp người trợ niệm là tự lợi lợi tha. Trợ niệm tức là bạn niệm Phật, tự mình niệm Phật đồng thời cũng có thể giúp cho người khác. Ngài Đại Từ Bồ Tát tại trong Kinh Phật có nói, nếu bạn niệm Phật giúp được hai người vãng sanh về cõi cực lạc, thì cái công đức này lớn hơn sự tu hành của mình. Tại vì sao? Vì bạn trong đời này đã làm đại công đức giúp cho hai người được thành Phật. Còn có cái công đức nào của thế xuất thế gian lớn hơn cái công đức này không? Không có. Nếu bạn mà giúp cho mười mấy người được vãng sanh, thì cái phước báo của bạn lớn không thể lường được. Giúp cho mười mấy người được vãng sanh về cực lạc thế giới, thì lúc bạn lâm chung nhất định được vãng sanh. Tại vì sao? Vì lúc bạn lâm chung thì họ ở cực lạc thế giới đều nhìn thấy, họ nhất định đi theo A Di Đà Phật. Vì bạn đã giúp họ được vãng sanh, cho nên họ cùng nhau đến tiếp dẫn bạn. Mỗi người đều nhất trí như vậy. Cho nên chúng ta phải hết lòng trợ niệm cho người khác, tự mình niệm Phật cũng trợ niệm cho người khác, là tự tha lưỡng lợi. Câu hỏi kế tiếp là hỏi, in kinh Vô Lượng Thọ, các vị đồng tu yêu cầu ở trước phần kinh văn phải in thêm tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh thân nghiệp chân ngôn và tịnh ý nghiệp chân ngôn. Ở sau phần kinh văn cũng phải in thêm bổ khuyết chân ngôn, viên mãn chân ngôn và thất Phật diệt tội chân ngôn. Làm như vậy có xen tạp hay không? có thể làm như vậy, không xen tạp. Bạn có thể in thêm như vậy, không phải, nhưng phải nhất tâm thành, nhất tâm chí thành mà niệm mới được. Cũng có thể in thêm những câu chân ngôn này, đó là những kinh Phật thông thường đều có thể in lưu thông. Đây là Mã cư sĩ ở Hà Nhĩ Tân. Vậy này hỏi, đệ tử nhìn thấy rất nhiều vị đồng tu lúc phóng sanh, họ đem những con cá đông lạnh, thả xuống sông để phóng sanh, những con cá này vẫn còn sống hay không? Cái việc phóng sanh này, sau khi cá đã đông lạnh, e sợ những con cá này không còn sống. Trước khi đem chúng phóng sanh thì nên xem xét lại. Bạn phải làm cho cá hết lạnh, sau khi làm hết lạnh thì xem chúng có còn sống hay không. Phải xem xét thì mới biết chúng còn sống hay đã chết. Nếu không còn sống thì không thể phóng sanh. Cho nên lúc phóng sanh, tự mình phải có trí huệ, phải xem xét số cá tôm, những động vật nhỏ này. Chúng còn sống thì có thể phóng sanh. Nếu như chúng đã bị thương nặng mà không thể sống, thì chúng ta không mua chúng để phóng sanh. Nhất định phải còn sống, thì chúng ta mua chúng để phóng sanh. Địa điểm phóng sanh, chúng ta phải chú ý để tránh bị người ta bắt lại, phải tránh khỏi điều này. Nếu chúng không thể sống thì chúng ta niệm Phật, niệm chú vãng sanh, đọc lời tuyên thệ tam quy và hồi hướng cho chúng. Làm cách như vậy thì hay hơn. Lại có một câu hỏi, trẻ con trong bụng có sáng lại, uống thuốc diệt sáng lại có phải là sát sanh hay không? Đây là sát sanh. Dĩ nhiên là sát sanh, nhưng nhất định phải làm điều này. Khi bạn cho trẻ con uống diệt sáng lại, uống thuốc diệt sáng lại, trước hết phải đối với sáng lại trong bụng đọc lời tuyên thệ tam quy cho chúng và niệm Phật hồi hướng cho chúng, khuyên chúng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm như vậy thì tốt. Đây có vị đồng học ở Hà Nhĩ Tân, năm nay 68 tuổi, đã học Phật 21 năm. Vị này hỏi, con đang học Phật gặp phải rất nhiều chướng ngại, lúc nghe kinh niệm Phật thường có mấy con ma đến cản trở. Những con ma này có thể khống chế máy truyền hình, máy vi tính và điện thoại. Lúc con tụng kinh, trước mắt bị che một tấm vải mỏng màu trắng, thật là khổ không thể tả. Con không dám đến gần các vị thiện tri thức, sợ đem phiền phức cho các vị thiện tri thức. Con rất là cô độc đau khổ, trong tâm muốn đi tìm cái chết. Con không biết phải làm thế nào, nên mới đến cầu ân sư khai thị, giúp cho con có phương pháp gì để hóa giải. Đây là quán kết, là quan thân trái chủ. Muốn hóa giải quan thân trái chủ thì phải cùng với họ điều giải. Thông thường họ sẽ tiếp nhận, sau khi tiếp nhận thì họ rời khỏi. Tự chúng ta phải đem những công đức tu học của mình, cả thể đều hồi hướng cho họ. Chúng ta đem công đức hồi hướng cho họ, cũng không nên nghĩ rằng công đức của chúng ta đã hết. Tuy hồi hướng cho họ nhưng công đức của bạn vẫn còn. Như Phật tại trong kinh thường dùng tỷ dụ, tự chúng ta giống như ánh sáng của cây đàn cầy, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Họ cũng là một cây đàn cầy nhưng bị mê hoặc điên đảo, không có đốt lên, chưa có đốt lên. Chúng ta đem ánh sáng cho họ mượn, tức là đốt sáng cây đèn cầy của họ, thì họ mở mang trí huệ, họ được lợi ích. Mà ánh sáng của chúng ta có mất hay không? Không có mất đi. Đó là ý nghĩa của hồi hướng. Những công đức tu hành của chúng ta hoàn toàn đem hồi hướng cho họ, mà ánh sáng cây đèn cầy của chúng ta không có mất đi chút nào. Cũng không nên nghĩ rằng chúng ta hồi hướng cho họ thì chúng ta không còn công đức nữa. Không có đạo lý như vậy. Ánh sáng ngọn đèn của chúng ta mồi cho họ thì ánh sáng của ta mất đi. Không có đạo lý như vậy. Càng hồi hướng thì càng thù thắng. Cho nên không có tâm ích kỷ. Không nên nghĩ rằng công đức tu hành của chúng ta mà không chịu hồi hướng cho người khác, đó là lận pháp. Quả báo của lận pháp là ngu si. Cho nên tiền tài của báo, thông minh trí huệ của chúng ta đều có thể giúp cho người khác. Khỏe mạnh sống lâu của chúng ta cũng là phục vụ cho người khác. Chúng ta muốn phục vụ cho người khác thì phải có thân thể khỏe mạnh. Nếu thân thể không khỏe mạnh thì không thể phục vụ cho người khác. Khỏe mạnh sống lâu không phải là sự hưởng thụ của cá nhân ta, mà là để phục vụ cho người khác thì gọi là hồi hướng. Cho nên chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ăn trường chay, đem những công đức này hồi hướng cho quan thân trái chủ. Sau khi họ đã tiếp nhận, về sau trên đường tu hành của bạn thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Tuyệt đối không nên tự mình đi tìm cái chết. Nên biết rằng tự sát thì sẽ đọa địa ngục. Tự sát không thể giải quyết vấn đề. Tự sát là tự tìm lấy phiền phức. Trong đời này bạn không thể giải quyết, đời sau cũng không thể giải quyết. Điều này rất là phiền phức. Cho nên trong tất cả tôn giáo đều ngăn cấm tự sát. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Nhưng ngày nay trong xã hội này, mỗi ngày số người tự sát không biết là bao nhiêu. Đó là vì họ không hiểu chân tướng sự thật. Có vị đồng tu đem một tin tức cho chúng tôi biết, ở Nhật Bản bình quân mỗi ngày tự sát hơn 100 người. Hồi năm ngoái, suốt một năm có hơn 40.000 người. Đây là vấn đề xã hội rất nghiêm trọng. Tự sát tuyệt đối không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có mang lại cho mình càng thêm đau khổ. Đây là Lý cư sĩ ở Quảng Đông. Vị này hỏi: thân nhân của con không tin Phật, nói địa ngục ở đâu, linh hồn ở đâu, Tây Phương Cực Lạc thế giới ở đâu, ai có đi qua, ai có thấy qua, những vấn đề như vậy con phải làm sao giải thích cho thông, nói cho họ hiểu một chút. Cái vấn đề này là của người thương tin. Lúc tôi còn trẻ cũng như vậy, cũng không tin. Vấn đề của tôi cũng rất nhiều. Thật đấy, ai có thấy qua, dù có thấy qua cũng không tin. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi còn là một học sinh, tôi có thấy qua quỷ, tôi cũng thấy qua hồ ly tinh. Đích thật là chính mắt tôi trông thấy, nhưng cũng không tin, còn nói là mê tín. Sau khi tôi đến Đài Loan theo giáo sư Phương Đông Mỹ học triết học, giáo sư Phương Đông Mỹ đem kinh Phật coi như một môn học của triết học để dạy cho tôi, gọi là triết học kinh Phật. Chúng tôi từ chỗ này mới nhận biết Phật Pháp. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ là học kinh Phật, coi như là học triết học, chỉ chọn lấy một phần nào là triết học của trong kinh Phật, còn ngoài ra đều cho là mê tín. Triết học Phật giáo và mê tín lẫn lộn với nhau. Chúng tôi chỉ chọn lấy một bộ phận triết học, còn bộ phận mê tín thì không cần, không để ý đến nó. Sau khi học được vài năm, quay đầu nhìn lại, bộ phận mê tín cảm thấy nó không phải là mê tín, còn cao hơn triết học. Chúng tôi nghiên cứu hai tông tánh tướng của triết học, đây là cánh cửa lớn của Phật giáo. Bộ phận mê tín là nằm bên trong của cung điện, chúng tôi không nhìn thấy. Nói là mê tín, bây giờ vào được cửa lớn, sau khi vào được cửa lớn thì mới nhìn thấy cung điện, thì mới biết bộ phận mê tín là tinh hoa của Phật pháp. Thầy của tôi, tức là giáo sư Phương Đông Mỹ, đến cuối đời thì ngài mới phát hiện được. Bởi vì lúc đó ngài dạy tôi, ngài chỉ có 40 mấy tuổi, còn tôi thì 20 mấy tuổi. Ngài bảo với tôi rằng trong kinh điển của Phật giáo 2/10 là triết học, 8/10 là mê tín. Đến cuối đời thì ngài thừa nhận cách nhìn xưa kia là sai lầm. Càng nghiên cứu thì càng thâm nhập, càng thâm nhập thì càng hiểu rõ. Rất là đáng tiếc, năm 79 tuổi thì ngài ra đi. Nếu như ngài có thể sống thêm 5 năm nữa thì ngài được sự ảnh hưởng của Phật pháp sẽ rất lớn. Ngài mất năm 79 tuổi, tức là năm 1977, năm ấy tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Cho nên những vấn đề này của bạn hỏi rất hay. Họ không tin cũng không sao, bạn làm gương cho họ xem. Học theo bà cụ của ông Cước Sĩ Hà Đông. Chuyện này là ở Hồng Kông, tức là thân mẫu của tướng quân Hà Thế Lễ, dãy nhà Đông Liên Giác Uyển ở Hồng Kông, tức là nhà của họ. Ông Tước Sĩ Hà Đông, gia đình của họ rất là hạnh phúc mỹ mãn. Trong gia đình tự do tín ngưỡng tôn giáo, họ hai vợ chồng và con cái đều là tín đồ thuần thành của Cơ Đốc giáo, còn bà mẹ là tín đồ của Phật giáo. Cho nên trong nhà họ có một ngôi niệm Phật đường là cúng dường cho thân mẫu của họ, để cho thân mẫu sớm hôm tụng niệm. Họ rất là hiếu thuận, không có bài xích. Suốt đời bà cụ cũng không có khuyên họ học Phật, niệm Phật. Mỗi người tự sự có sự tín ngưỡng riêng. Đến lúc bà cụ sắp lâm chung thì bà cụ mở đại hội vãng sanh. Bà cụ tự biết ngày giờ ra đi. Ngày hôm đó bà cụ sắp vãng sanh, bà cụ gọi con trai và con dâu đến và nói: hôm nay má phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hy vọng các con niệm mấy câu Phật hiệu đưa má đi vãng sanh. Mẹ con chúng ta cũng là cố duyên. Mọi người nghe rất hợp tình hợp lý, mọi người trong nhà đều rất vui mừng trợ niệm cho bà cụ vãng sanh. Bà ngồi mà vãng sanh, tuy bà có chút bệnh nhưng rất nhẹ. Trong tâm bà cụ rất sáng suốt, bà cụ niệm Phật vãng sanh. Bà con bạn bè đến niệm Phật đưa bà cụ đi vãng sanh. Sau khi bà cụ đã vãng sanh thì cả gia đình họ đều tin Phật, đều quy y Tam Bảo. Bà cụ thật là cao minh, bà cụ làm gương cho họ xem. Nếu bạn không tin thì ta làm gương cho bạn xem. Làm theo cách này rất là cao minh. Đây có vị đồng học ở Macau. Vị này hỏi: thực vật và vi khuẩn có luân hồi hay không? Thực vật và vi khuẩn cũng là sinh vật. Đặc biệt là thực vật linh tánh rất cao. Bạn hãy chú tâm mà xem xét những cây thực vật, bạn cứ thí nghiệm thì biết ngay. Thế như bạn trồng bông, đối xử tốt với nó, bạn thường khen nó đẹp, thì nó nở rất là tươi đẹp, rất là thơm, duy trì được rất lâu. Nếu bạn chán ghét nó, không thích nó, thì nó rất mau khô héo. Nó thật sự có cảm ứng, đó là chuyện rất bình thường. Cây cối hoa cỏ đều có linh tánh. Này bạn hỏi, nó có luân hồi hay không? Nó có luân hồi. Còn vi khuẩn thì hiện nay chưa có phát hiện, nhưng thực vật thì có luân hồi. Mấy năm về trước, có lẽ là 3 năm về trước, có vị đồng tu ở Bắc Kinh nói với tôi rằng, vị này tên là Trần Hiểu Húc, chắc quý vị cũng đều biết đến vị này. Cô ta đóng vai Lâm Đại Ngọc trong phim Hồng Lâu Mộng. Cô ta nói với tôi rằng, có một đêm cô ta nằm mộng, trong mộng cô ta thấy rất nhiều trẻ em kêu cầu cứu. Câu chuyện này bắt đầu vào lúc ban đêm. Hai vợ chồng ở trong phòng, họ cảm thấy trong phòng rất là kỳ lạ. Khiến cho họ rùng mình rợn gáy. Trong lòng họ không yên, họ cảm giác hình như có quỷ. Cho nên cô ta liền nghĩ đến làm thế nào để câu thông với chúng. Thì cô ta nói một câu: nếu thật sự là có linh quỷ thì xin chư vị chớp bóng đèn một cái. Khoảng chừng 5 phút sau thì quả nhiên bóng đèn chớp một cái, khiến cho cô ta hoảng sợ. Cô nói với chúng phải làm thế nào câu thông với chư vị. Vậy thì đêm nay chư vị ở trong mộng cho tôi biết. Đêm hôm đó trong giấc ngủ, cô ta quả nhiên nằm mộng. Trong mộng cô thấy rất nhiều trẻ em kêu cầu cứu. Chúng bảo với cô rằng, chúng tôi là hoa cỏ trong vườn của cô. Thì cô ta liền nghĩ đến hoa cỏ, cỏ. Đã lâu không có tưới nước cho chúng. Chúng kêu cầu cứu, chúng tôi sắp phải chết khô. Ngày hôm sau, cô ta thức dậy, liền đi ra sau vườn xem sao. Quả nhiên đúng như vậy, cha của cô là người chăm sóc vườn cây trong nhà. Cha của cô chỉ tưới nước cho cây và bông, không có tưới cỏ. Cô ta liền lấy nước tưới lên cỏ. Cha của cô còn cản trở, không nên tưới cỏ. Tưới cỏ để làm gì? Cô cũng không dám trả lời. Cho nên cô nói với tôi rằng, loài cỏ thật sự đều có linh tánh. Linh tánh của loài cỏ là trẻ em. Cây có thần cây, hoa có thần hoa. Cho nên bậc tỳ kheo giữ giới thanh tịnh, không đạp lên cỏ. Bạn phải tôn trọng chúng, thương yêu chúng. Có đường đi, không nên đi ngang qua bãi cỏ, không nên đi trên cỏ. Bạn phải nhớ điều này. Nếu thật sự không có đường đi, bất đắc dĩ mới đi ngang qua bãi cỏ, nhưng bạn phải xin lỗi chúng và nói rằng, tôi không có cách nào đi, nên bất đắc dĩ phải đi ngang qua. Tôi xin lỗi chư vị, xin tha thứ cho. Bạn phải xin lỗi chúng. Đó là thật đấy, không phải giả đâu. Cho nên không có một thứ nào mà không có linh tánh. Theo trên lý mà nói, vi khuẩn cũng không ngoại lệ. Tại vì sao? Vì nó cũng là một vật thể. Đã là một vật thể thì cũng là do tâm hiện thức biến. Dĩ nhiên nó cũng có linh tánh. Đó là đạo lý nhất định. Câu hỏi thứ hai, con đã từng thử niệm Phật suốt 24 tiếng, lại Phật, đi kinh hành, niệm Phật, nhưng đến buổi chiều mấy tiếng sau cùng thì cảm thấy rất muốn ngủ, không còn cách nào tiếp tục dụng công. Đây có phải là nhân duyên của con chưa đầy đủ phải không? Không phải là điều này. Là nguyên nhân gì? Là thói quen của bạn, là tạp khí của bạn. Lúc mỗi một người mới bắt đầu tu học đều phải trải qua cái quan ngại này. Bạn phải cắn răng chịu đựng, phải đột phá cái quan ngại khó này thì mới vô sự. Thông thường đột phá có lẽ phải mất 2-3 ngày. Bạn xem, trong khóa tu Đã Phật Thất thì có thể thể hội được. Trong khóa tu Niệm Phật Thất, 3 ngày đầu rất là cực khổ. Ngày thứ tư thì dễ chịu một chút, ngày thứ năm thì tự tại. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy thì sắp viên mãn. Cho nên công phu rất khó đắc lực. Nếu liên tiếp tu Phật thất không ngừng, tu bảy cái Phật thất thì rất có thọ dụng, thì rất có thọ dụng. Một cái thất đầu là quan ải, phải đột phá. Nếu cảm thấy buồn ngủ thì nên lại Phật, cầu Phật lực gia trì, tiêu trừ nghiệp chướng. Sau khi nghiệp chướng tiêu trừ thì tất cả sẽ bình thường. Hiện nay có những vị đồng tu từ phương Bắc đến, có người nói với tôi rằng có vị Pháp sư Thường Huệ ở chùa Bá Quốc Hưng Long thuộc huyện Trường Xuân là một vị tỳ kheo ni. Nghe nói vị tỳ kheo ni này đã hơn 400 ngày không có ngủ nghỉ.
400多天 mới phải giấc.
Nơi đó là một ngôi đạo tràng niệm Phật. Ở phương Bắc có ngôi đạo tràng thù thắng như vậy, là một ngôi đạo tràng niệm Phật rất như Pháp. Tuy chúng tôi chưa có gặp mặt qua, nhưng Bỉ Thử cũng rất tôn trọng Pháp sư Thường Huệ, cũng muốn đến Hồng Kông thăm viếng một chuyến. Nhưng vì đường xá xa xôi không thuận tiện, cho nên bạn dũng công muốn đột phá cái quan ải này thì phải có nghị lực, phải có quyết tâm, không sợ khổ thì bạn mới đột phá được. Sau khi đột phá thì sẽ bình thường. Cho nên tất cả nghiệp chướng không phải không đột phá được. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý, biết được phương pháp dụng công. Đây có vị đồng tu, cô ta nói xem trong mạng lưới Internet, biết được đạo tràng của sư phụ mỗi tuần ngày thứ sáu có giải đáp những câu hỏi cho mọi người. Cho nên con nhờ sư phụ giải đáp trong lòng nghi hoặc của con. Cô ta có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, nếu con muốn kết hôn với người đàn ông đã có vợ, có được hay không? Bởi vì vợ của anh ấy không tốt. Vợ của anh ấy suốt ngày dẫn đứa con trai ra khỏi nhà, đến nửa đêm mới về nhà. Bởi vì vợ của anh ấy bất hòa với mẹ chồng. Nếu con muốn cùng với anh ấy kết hôn thì anh ấy nhất định phải ly dị. Con tạo cái nghiệp này, cái tội có nặng hay không? Nhưng con cũng có giúp đỡ phần kinh tế cho anh ấy. Con cũng không muốn làm hại bất cứ người nào. Vợ của anh ấy thật sự không thương anh ấy. Tôi cảm thấy chuyện này tốt nhất là không nên dính líu. Tại vì sao? Vì xã hội hiện nay là thời loạn thế. Cái chuyện này trong xã hội hiện nay xảy ra rất là nhiều. Vợ chồng bất hòa thì gia đình không yên. Tốt nhất là không nên can dự vào chuyện này, không nên tạo thành sự ảnh hưởng bất hòa của họ. Chúng ta là đệ tử của Phật. Tôi thường hay nói, chúng ta ở trong thế gian này nhất định phải làm gương tốt cho xã hội, không nên tạo thành cái xấu cho xã hội. Cô phải hiểu điều này. Cho nên tốt nhất là không nên dính líu vào chuyện này. Cô hãy xem bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang có dạy. Bên trong có giải đáp những vấn đề này. Cũng có người thỉnh giáo với Lão Hòa Thượng, ngài giảng giải cái lý rất sâu, rất rộng, cũng nói được rất viên mãn.
Nếu
Nếu tự họ đồng ý ly dị, đó là chuyện của họ. Nếu vì cô mà họ ly dị thì cô đã tạo tội nghiệp. Câu hỏi thứ hai, đã xảy ra chuyện như vậy có ảnh hưởng gì đến cho con vãng sanh tịnh độ hay không? Sẽ có ảnh hưởng, dĩ nhiên là có ảnh hưởng. Câu hỏi thứ ba, thật ra con đã từ chối anh ấy hơn 3 năm rồi, nay con tự mình phát hiện cũng bị anh ấy làm cảm động, con không biết là phải làm thế nào cho đúng, đây có phải là duyên phận hay không, phải xử lý như thế nào? Tôi xin giải đáp đến đây. Cái chuyện này cô nên dùng lý trí, không nên dùng cảm tình. Đặc biệt là cô muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phải coi việc cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là trong đời này một việc lớn nhất. Thế giới ngày nay quá khổ, giàu sang nghèo hèn đều khổ. Tôi cũng từng gặp qua những người lãnh đạo quốc gia, họ gặp tôi cũng đều nói khổ. Tôi cũng gặp qua rất nhiều người giàu sang, gia tài của họ có đến ức vạn, họ cũng khổ không thể tả. Giàu có cái khổ của giàu, sang có cái khổ của sang, nghèo hèn cũng có cái khổ của nghèo hèn. Chẳng có người nào mà không khổ, hà tất tự mình đi tìm cái khổ? Vì sao không chịu buông bỏ? Sau khi buông bỏ thì thân tâm tự tại. Cô có thể buông bỏ cho họ xem, khiến cho đối phương cũng có thể buông bỏ, thì hai bên đều được độ. Không nên vì chuyện này mà dính líu với nhau, đó là phiền não. Cho dù trong đời quá khứ có duyên, hy vọng đem cái tình duyên này biến thành pháp duyên thì rất tốt. Đây mới thật sự là giải quyết được vấn đề. Chúng ta còn sống trong thế gian này, nhất định phải hết lòng nỗ lực mà niệm Phật và độ hóa chúng sanh. Chúng ta sắp lâm chung, tự biết ngày giờ ra đi, hoặc đứng mà vãng sanh, hoặc ngồi mà vãng sanh. Mở một đại hội vãng sanh cho mọi người xem, mời ký giả báo chí đến chụp hình để truyền bá, thì bạn sẽ độ được rất nhiều chúng sanh. Hiện nay người thông thường và khoa học gia đều nói chứng cứ, chúng ta đem chứng cứ cho họ xem, họ nhìn thấy chúng ta niệm Phật thành tựu. Lúc còn tại thế chúng ta khỏe mạnh sống lâu, lúc vãng sanh thì tự tại, không có sanh bệnh, nói đi thì ra đi, thật là rất tự tại. Dùng cái phương pháp này để độ hóa chúng sanh là hay hơn hết. Thôi, bây giờ thời gian đã đến.